thì khai cái trí cho mình thôi. Khai cái trí huệ đó, mà trí huệ đó mà nếu mình phát triển đến tận cùng á, thì mình bảo bây giờ cái cảnh bên ngoài nó làm sao tôi không biết, nhưng mà nếu tôi không có tâm tham nữa thì tôi không có khổ nữa. Thì như vậy mình sẽ bỏ tâm tham, tâm sân, tâm si đi, và mình trụ vào trong cái sự an lạc của không tham, không sân, không si trong tâm thức của mình. Thì như thế mình sẽ đi theo con đường tiểu thừa và mình sẽ nhập niết bàn. Như vậy nó không phải là đại thừa nữa. Và đại thừa Phật giáo là độ chúng sinh, là mình phải thành tựu chúng sinh và lập tịnh độ. Tại vì theo như là đại thừa, bởi vậy cho nên hiểu tịnh độ không phải là chuyện dễ. Mình phải có một trí huệ và mình phải học hỏi rất nhiều. Trước tiên mình phải biết rằng là thế giới là do nghiệp lực của chúng sinh tạo ra. Thế cho nên một khi mà mình muốn xây dựng nên tịnh độ thì mình phải chuyển cái nghiệp của chúng sinh, nghiệp của mình và nghiệp của chúng sinh. Cái thế giới này, như là tôi kể cái chuyện mà trong kinh cái nãy đó, khởi thế của kinh lên đó, thì mình cũng biết rằng cái vật chất nó biến chuyển theo cái tâm của chúng sinh. Thế giới này cũng như vậy. Bây giờ tôi cứ nói cái chuyện mà cái điều này không phải một mình tôi nhận thấy đâu, mà nhiều người. Tức là hồi mà sau khi mà Đông Đức mới phá cái bức tường Bá Linh á, thì tôi đi Bá Linh, mà tôi đi lạc sang bên Đông Đức á, mà mình đâu có biết mình đi lạc, bởi vì nó là một con đường như vậy thôi. Nhưng mà trong khi mà mình qua đến, vừa mới qua đến bên kia, tự nhiên mình thấy nó khác, tự nhiên đâm nghi ngờ liền. Nó là một đám cỏ như vậy này, nhưng mà thí dụ đây là Tây Đức, bên này Đông Đức á, một đám cỏ như vậy á, nhưng mà tự nhiên cái cỏ bên này nó khô hẳn đi, nó khô mà nó buồn, nó cứng, nó khác hẳn đi. Mình phải công nhận là tâm con người đổi, cảnh vật nó đổi lắm. Đây nhiều khi có mình tâm mình đổi thôi á, thì mình chưa có chuyển nổi, nhưng mà tâm của tất cả chúng sinh mà nó đổi á, là cảnh vật nó đổi á, mà trong khi bên kia nó tươi tốt hơn. Thành ra tự nhiên đâm nghi ngờ liền, tự nhiên nghĩ ngay thôi chắc mình đi lạc rồi. Mình đi lạc qua Đông Đức rồi, thấy nó kỳ lắm. Và khi bắt đầu mà nó vào đến thành phố, biết ngay là mình lạc rồi. Tức là thành phố thì nó quá rõ ràng rồi, nó tiêu điều, nó hoang sơ, nó sơ sát, nó không thể nào mà diễn tả được. Trong khi ấy, cũng một xứ Đức, một bên Tây, một bên Đông vậy, Bá Linh như vậy, nó khác hẳn nhau. Một xứ, một cái thấy nó màu mỡ, nó tươi tốt hơn. Sau đó phải nói là nếu mà chúng sinh mà biến chuyển hết cái tâm mình đi á, nghiệp nó từ tâm khẩu ý mà biến từ tâm trước, thì từ từ cái thế giới bên ngoài nó chuyển theo. Nếu bây giờ mà mình muốn hẳn một thế giới khác, thì mình cũng phải lấy từ cái nghiệp của chúng sinh. Cho nên trong Đạo Phật Đại Thừa nó mới có hai cái câu là thành tựu chúng sinh và trang nghiêm tịnh độ. Đó là trước khi một Bồ Tát muốn thành Phật thì Bồ Tát phải trải qua cái giai đoạn thành tựu chúng sinh. Thành tựu đây là thành tựu thiện căn của chúng sinh. Tức là Bồ Tát, ví dụ bây giờ nói ví dụ như tôi muốn lập tịnh độ, thì tôi phải có một số chúng sinh phát Bồ Đề Tâm, tôi phải làm sao đó thành tựu họ được như vậy. Tức là tôi phải khuyến dạy, bây giờ thí dụ như quý vị đây, tức là tôi phải khuyến dạy quý vị sao quý vị phát Bồ Đề Tâm, quý vị phát tâm thanh tịnh. Tức là trong bao nhiêu kiếp như vậy, tôi phải theo dõi, tôi huấn luyện, tôi xây dựng cho quý vị cái tâm thanh tịnh đó, không có bị lệch lạc, không có bị tà nó nhập, không có bị đi vào chỗ bất định, không có bị thối chuyển. Lúc đó gọi là thành tựu chúng sinh. Tức là phải cho khai cái trí huệ, cho hiểu rõ Phật Pháp, cho phát tín tâm, rồi cho đúng với lại cái chính kiến Đại Thừa, và nó vững vàng, nó không thối chuyển. Lúc đó gọi là thành tựu chúng sinh. Thì những cái chúng sinh như vậy nó có chung một cái năng lực với nhau, rồi nó cùng, lúc bây giờ nó cùng, hoặc là do một cái vị đó, như là khi mà tôi thành Phật rồi đó, thì do tất cả công đức mà tôi đã làm như vậy đó, thì lúc bây giờ đó, cái năng lực công đức của tôi nó sẽ chuyển biến ra một cái thế giới gọi là tịnh độ như vậy. Hoặc là cùng chung với những chúng sinh đó, tức là lúc đó thành những vị Đại Bồ Tát như mình nghe diễn tả trong kinh đó, thì nó sẽ tạo ra một cái cõi tịnh độ như thế. Nhưng mà cõi tịnh độ mà được tạo ra như vậy á, nó là do cái năng lực công đức của cứu độ chúng sinh, thực hành lục độ ba la mật, tức là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Nó do những cái năng lực đó. Những cái năng lực đó là những năng lực vì chúng sinh, không bao giờ bỏ chúng sinh hết. Thành ra cái kết quả là cực lạc thế giới là để dành cho chúng sinh, để cứu độ chúng sinh, chứ không phải là để hưởng. Do vì vậy cho nên cái tịnh độ, cái cực lạc thế giới này, nó là cái hình ảnh cứu độ chúng sinh của Đại Thừa Phật Giáo. cái mà đi mà thuyết mà nói như vậy cho người ta hiểu về, người ta tín tâm về, rồi người ta đi về đâu? Nếu người ta vẫn mang cái thân xác này, nếu người ta vẫn sống trong cái thế giới này, khi lạnh, khi nóng, khi mưa, khi gió, khi trời trời, ốm đau đủ thứ hết á, thì cái sự giác ngộ nó cũng chỉ là tương đối, nó chỉ là một chút cái niềm vui ở trong tinh thần mình thôi. Cái thực tế của mình á, nó không phải chỉ có tinh thần, nó có cái phần thân xác, nó có phần cảnh giới, nó có phần liên hệ với mọi người nữa. Cái đó chưa có cứu độ được, cái đó chỉ có tịnh độ. Thành ra vì vậy cái cứu độ của đại thừa nó là tịnh độ. Mà khi mà về đến đại thừa rồi thì những chúng sinh đó sẽ giác ngộ ra cái trí huệ của đại thừa và sẽ phát tâm bồ đề một cách vững chắc. Tức là cái bồ đề tâm nó đúng với là đại thừa Phật giáo. Thành ra đó thì phải nói là tịnh độ nó là đại thừa. Nếu mình tin được tịnh độ tức là mình đi trên con đường đại thừa. Nếu mình chưa tin được tịnh độ á, thì mình vẫn có thể, dù mình có chứng kiến đến mấy, có thể lạc vào tiểu thừa. Thì như vậy là ý nghĩa mình học đến đây là tạm chấm dứt. Nó còn đến khoảng 30 bài kệ nữa thì chúng ta sẽ có dịp học sâu. Vâng, vậy thì đến đây là chấm dứt rồi ha. Cũng hết giờ rồi. Mình hồi hướng. Nguyện đến cung Đức này Pháp Đức Ca Đề Tử và chúng sinh đều cho thành Phật Đạo. Phật kể đến kệ thứ mấy đấy? 37. Kệ thứ 37 trong kinh đó là trang 144 cho đến 145. Kệ nói rằng là Thế Tôn Thánh Chúa khi thuyết pháp, đại chúng vân tập bảy báu tòa, nghe Phật khai bày đều ngộ nhập, vui mừng chan chứa cùng đắc đạo. Thì trong kinh nói rằng là Phật bảo với ngài A Nan, Đức Phật vô lượng thọ vì các hàng đại chúng Bồ Tát và Thanh Văn lúc tuyên lưu giáo pháp, tuyên là tuyên thuyết, lưu là làm cho nó trôi chảy đi, tức là ban hành đi. Tuyên lưu giáo pháp, hết thảy đều hội họp ở giảng đường Thất Bảo, rộng tuyên lưu đạo giáo, diễn sướng pháp diệu màu, không ai chẳng vui mừng, lòng liền hiểu được đạo. Tức là bây giờ đến cái lúc Đức Phật A Di Đà thuyết pháp thì tất cả đều vân tập về cái chỗ tòa bảy báu đó và nghe pháp thì đều ngộ nhập. Bài kệ nói tiếp là rồi thì bốn mặt nổi gió hiu, giạt vào cây báu phát diệu âm, vận điệu trong lành vượt tí trúc, hơn hẳn đá vàng khó sánh đôi. Miên man hoa trời hương theo gió, tự nhiên cúng dường mãi không thôi. Rồi các trời lại mang hương hoa đến, trăm ngàn âm nhạc cung kính dâng, công đức tam bảo tụ như thế, nên con vận tưởng lễ giảng đường, nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thì lúc đó trong kinh nói là trong lúc nghe đạo, nghe pháp đắc đạo thì tức thời ở bốn phương,
Trang 145, tự nhiên gió khởi lên thổi vào cây thất bảo phát ra năm thứ tiếng. Dưới vô lượng hoa đẹp. Năm thứ tiếng đây là năm cái điệu, vận điệu của âm nhạc. Rồi dưới tưới vô lượng hoa đẹp thì hoa đó nó theo gió nó tản khắp nơi để cúng dường Đức Phật cách tự nhiên mà cứ luôn như vậy chẳng dứt. Rồi lúc đó hết thời hằng chư thiên đều đem trăm nghìn thứ hương hoa trên cõi trời và muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Phật cùng các bậc Bồ Tát và đại chúng thanh văn. Rải hoa hương khắp nơi trổi các thứ âm nhạc, người đi lại trước sau lần lượt cách xa nhau, tức là cái hết người này đến người kia để rải hoa hương và nổi âm nhạc. Đương ngay lúc bấy giờ đều hớn hở vui sướng chẳng có thể nói xiết. Thì trong bài kệ này mấy cái vận điệu trong lành vượt đi trúc hơn hẳn đá vàng khó sánh đôi, thì cái này nó chỉ là cái so sánh theo cái lối của tàu thôi. Tức là nói là rất hay, tức là ý ti chúc, ti chúc, chúc là cái chúc, ti là cái sợi dây á, sợi tơ á, thì ý muốn nói là chỉ muốn nói là nó rất là thanh tao và có thể nói là trong trẻo. Ý cái ý đá vàng cũng vậy, cái này thì là một cái lối nói của người Trung Hoa. Đó là cuối cùng hết là ngài nói là công đức tam bảo tụ như thế, tam bảo tụ tức là Phật pháp tăng, là tam cái tụ báu. Vận tưởng tức là vận dụng cái tư tưởng của mình, vận động cái tư tưởng của mình, nghĩ đến tức là nghĩ đến lễ giảng đường. Chỗ này là quy lễ, lễ về giảng đường. Thì khi mà mình tán thán cực lạc thế giới là mình tán thán cái viên giác của chư Phật. Giác vừa lý vừa sự, tức là lý là cái tâm giác ngộ, mà sự là cái thế giới giác ngộ. Đại theo như trong đạo Phật mình biết rồi là tất cả mọi thế giới nó đều tương ưng với tâm, thế giới của loài vật nó tương ưng với tâm của loài vật. Tức là tâm nó làm sao thế giới nó như vậy, thế giới loài người tương ưng tâm loài người. Thì tâm giác ngộ thì nó sẽ tương ứng với thế giới giác ngộ. Thế giới giác ngộ đây tức là cõi cực lạc thế giới. Thế cho nên khi mà mình đảnh lễ tán thán thì cũng đảnh lễ tán thán cả sự và lý. Cho nên đảnh lễ cả giảng đường. Và một lát nữa chúng ta sẽ thấy đảnh lễ cả cây báu, cả đủ hết rừng cây này nọ. Đến bài kệ thứ 38, kệ thứ 38 là chúng ta sẽ coi ở trong kinh trang 90. Không biết sao? Diệu độ rộng lớn vượt số hạn, tự nhiên do bảy báu hợp thành, Phật bổn nguyện lực trang nghiêm khởi, dập đầu thanh tịnh xin nhiếp thọ. Xin lỗi bài 38-90. Không biết có phải đúng không? Cái này nói về cái cõi đó, độ là cõi nước đó, vi diệu vô cùng, rộng lớn, vượt ra khỏi số, cái giới hạn của số. Tức là mình không có thể nói 10, trăm, ngàn, triệu, tỷ, không thể nói cái dùng cái số để nói được, nó vượt quá cái số đó. Mà nó tự nhiên, nó do bảy thứ báo hợp thành. Thế trong này nói là cõi nước Đức Phật đó có bảy báo tự nhiên, như vàng, bạc, lưu ly, cùng với san hô, hổ phách, xà cừ và mã não, hợp lại mà thành đất, đất rộng rãi, thanh thang, giới hạn chẳng cùng cực. Còn nói thêm là ánh quang minh rực rỡ đều xen khoảng lẫn lộn, tức là nó chiếu lẫn nhau, xoay vòng chiếu vào nhau nhiệm màu đẹp đẽ lạ, rất thanh tịnh trang nghiêm, siêu việt hơn tất cả mọi châu báu trong sáng, các cõi khắp mười phương. Thì tất cả cái này á, là Phật bổn nguyện lực trang nghiêm khởi, là do cái nguyện lực căn bản, nguyện lực gốc của Đức Phật, nguyện lực mà trang nghiêm cái cõi của Ngài á, mà nó khởi lên. Dập đầu thanh tịnh xin nhất thọ, cái này là đại xin tán thán rồi là xin đảnh lễ. Xin Ngài, tức là cái bổn nguyện thanh tịnh đó đó, mà nó tạo thành cái kết quả như vậy á, hãy nhiếp thọ lấy mình, tức là cái ý muốn không có rời xa khỏi cái cõi đó và cái năng lực của Ngài A Di Đà. Thì đây, trong cái con đường độ chúng sinh á, thì bây giờ mình chưa có nói gì độ chúng sinh hết, mình còn là cái người học, còn là phàm phu. Nhưng mà giờ dĩ mà mình học, mình theo đạo Phật, mình học đạo Phật, mình tu đạo Phật á, là để độ chúng sinh. Thì trên cái bước đường mà tiến trình mà độ chúng sinh á, thì đầu tiên dĩ nhiên là phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Kế đến là cúng dường, rồi gần gũi, rồi nghe Pháp, rồi suy nghĩ, tìm hiểu, rồi bắt đầu thực hành. Thì cái giai đoạn mà mình nghe và tìm hiểu á, thì nó phải có, mình phải hiểu rõ vấn đề. Còn cái thực hành thì nó sau cùng hết. Nhưng mà cái mà trang nghiêm cõi Phật, nó là một phương diện, là nó ở trên con đường thực hành mà rất là rất cao. Đến khi mà cái vị Bồ Tát đó coi như cái trí huệ với cái bản nguyện độ sinh nó vững chắc, không cái gì lay truyền nổi. Khi mà cái vị đó chỉ còn hướng đến cái kết quả sau cùng là độ chúng sinh á, thì vị đó bắt đầu tu cái trang nghiêm tịnh độ. Tại vì lúc bây giờ cũng như là mình đã thành công tất cả những cái căn bản, tất cả những cái gì mình đã làm xong xuôi rồi, thì bây giờ đến cái mà mình phải thực hiện cái ý nguyện sau cùng mình độ chúng sinh đó, thì lúc đó mình mới trang nghiêm tịnh độ. Sở dĩ như vậy là thứ nhất là mình đã trải qua tất cả những cái giai đoạn căn bản. Trong những giai đoạn căn bản đó là công đức và trí huệ. Thì bây giờ đã có cái công đức và trí huệ đó rồi, tức là có những cái chất liệu căn bản đó. Thì giờ sắp sửa thực hiện cái việc, cái kết quả sau cùng độ chúng sinh đó, thì mới mang những cái công đức đó ra để trang nghiêm, tức là để thành lập cõi tịnh độ, để độ chúng sinh. Thì ra cái giai đoạn mà trang nghiêm tịnh độ, một giai đoạn của Bồ Tát mà cao lắm. Bây giờ là cỡ như Quan Thế Âm Bồ Tát là đang thực hiện cái trang nghiêm tịnh độ đó, những bậc như vậy. Và những bậc đó sau này sẽ độ chúng sinh bằng cái tịnh độ đó. Thì trong cái lúc học thì mình phải biết trước như vậy, không thôi thì mình có thể hiểu lầm và mình không phát được cái lòng tin đúng nữa. Thì mình phải biết trước là sẽ có một giai đoạn gọi là trang nghiêm. Thì cái giai đoạn của mình là bắt đầu mới quy và để gần gũi cúng dường. Rồi từ từ á, từ những cái công đức đó, mình mới bắt đầu phát triển thêm công đức khác. Cái công đức chính yếu ở trong đạo Phật á, đạo Phật Đại Thừa đó, là cái công đức từ bi, công đức cứu độ chúng sinh. Thành ra vì vậy á, mình bắt đầu mình làm những cái công đức đó, làm công đức đó đối với chúng sinh, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. bắt đầu tu tập công đức đó. Và trong cái sự tu tập công đức đó là do bởi vì mình muốn độ chúng sinh mà tu tập những cái công đức như vậy. Rồi cái đó là về phương diện đối với chúng sinh, nó chưa đủ để trang nghiêm tịnh độ. Mình muốn trang nghiêm tịnh độ á, là mình phải cúng dường chư Phật. Mà cúng dường chư Phật đây có nghĩa là thập phương chư Phật, mười phương chư Phật. Bởi vì mỗi một cõi Phật á, nó có cái thanh tịnh, cái trang nghiêm của nó, cái đẹp đẽ của nó. Thành ra mình phải cúng dường tất cả. Cúng dường á, thứ nhất là trong lúc cúng dường như thế á, được nghe pháp, được thêm công đức, và đồng thời mình được chiêm ngưỡng tất cả những cái cảnh trang nghiêm tịnh độ đó, và sẽ phát nguyện và dùng công đức của mình để được, để cái thế giới tịnh độ mình nó được trang nghiêm như vậy. Thành ra các Bồ Tát lúc đó là cần phải cúng dường thập phương chư Phật và chiêm ngưỡng được cảnh tịnh độ của chư Phật. Bởi vì nếu mà mình không thấy, không biết thì mình sẽ không biết phát triển nó tới mức độ nào hết. Cũng như bây giờ một người nào đó họ ở bên Việt Nam chẳng hạn vậy, họ phải qua đây họ thấy cái thế giới bên này, họ thấy bên Pháp hay là bên Mỹ gì gì nữa, nó xây dựng, nó tổ chức như thế nào, biết như thế về rồi họ mới tổ chức lại, họ mới học theo đó, họ tổ chức lại, nó cũng y như thế. Thì cái thế giới mà nó được tổ chức theo đúng cái sự giác ngộ viên mãn của Đức Phật á, thì chỉ có cái chư Phật á mới hoàn hảo. Thành ra nhiều khi mình còn là Bồ Tát, mình chưa có thấy rõ được như thế nào, mình cần phải gặp gỡ. Rồi trong lúc gặp gỡ mình thấy cái cảnh giới vi diệu đó, mình mới được nghe thêm những cái pháp. Từ những cái pháp nào mà nó ra cái cảnh giới như vậy, rồi mới học những pháp đó và mới phát cái nguyện là sẽ thực hành cái pháp đó để đạt được cái sự thanh tịnh như vậy, cái sự trang nghiêm như vậy. Thì lúc đó gọi là trang nghiêm tịnh độ. Thành ra cái chuyện mà mình từ bi về chúng sinh, mình thương chúng sinh và thực hành cho chúng sinh, có thể nói là coi như mình không thối chuyển nữa. Thì bây giờ mình phải làm sao mà xây dựng được cái tịnh độ, muốn như vậy phải học cái Đức Phật nữa. Mà trong cái lúc mà thực hành cái từ bi chúng sinh thì dĩ nhiên là cũng không xa lìa được cái pháp của Đức Phật. Đó có thể nói là trong cái vấn đề mình vãng sinh về tịnh độ á, thì mình vừa học hai cái hạnh một lúc. Cái hạnh là cái hạnh đối với chúng sinh, tức là những người sinh tịnh độ á, sẽ trở lại để làm công đức. Công đức đó là công đức đại bi đối với chúng sinh. Điều thứ hai nữa là thực hiện cho cái công đức đại bi nó được viên mãn là thực hiện tịnh độ. Bởi vì thực sự mà nói ra thì Đức Phật đại bi ở chỗ nào? Thì cái này ở bên trong tiểu thừa phần nhiều không có nói đến đại bi, phần nhiều ít có nói đến từ bi. Tuy rằng cũng bảo là Đức Phật từ bi, nhưng mà không có đả động từ bi, mà chỉ đả động đến cái giáo lý gọi là tứ đế khổ tập diệt đạo. Tức là đả động đến cái trí huệ của Đức Phật thấy được cái chân lý của thế gian này. Không nói gì đến từ bi hết á. Đó là cái giáo lý của tiểu thừa như vậy. Còn bên đại thừa thì nói là Đức Phật do từ bi cho nên mới như thế. Nhưng mà nếu bây giờ nói chung lại cả tiểu thừa đại thừa thì cũng không thể chối bỏ được là Đức Phật có từ bi. Nhưng nếu mình hỏi bên tiểu thừa Đức Phật từ bi ở chỗ nào, thì tiểu thừa sẽ nói Đức Phật từ bi ở chỗ là thuyết giảng, nói ra cái chân lý đó. Nhưng mà đại thừa sẽ bảo điều đó không phải là đúng, không phải là sai, nhưng mà nó không đầy đủ. Bởi vì cái đại bi của Đức Phật nó viên mãn, nó đầy đủ. Bởi vì nếu mà mình nói là Đức Phật chỉ có thuyết giảng thôi, thì như vậy á, cái đại bi, cái đó nó không được kêu là đại bi. Bởi vì nó không viên mãn, nó còn thiếu nhiều mặt lắm. Bây giờ một người khác họ cung cấp cho chúng sinh này quần áo, đồ ăn cho chúng sinh khỏi đói lạnh, tuy rằng cái đó mình có suy luận ra là nó không bằng được với lại cái sự thuyết pháp đi, nhưng mà Đức Phật vẫn thiếu cái đó. Vì Đức Phật chỉ có thuyết pháp thôi, Đức Phật vẫn thiếu cái đó như thường. Thế cho nên vì vậy mà trong đại thừa có thể nói là cái đại bi á, cái mà chứng tỏ Đức Phật là đại bi á, chính là tịnh độ. chính là tịnh độ, vì nơi đó là chúng sinh hoàn toàn viên mãn mọi mặt hết ạ. Không những pháp, những đồ ăn, áo mặc, cơm, đồ dùng, đủ thứ, đến cảm giác của mình, đến mọi thứ, đến thân thể vững mạnh, không bệnh hoạn, sống lâu vô lượng, tất cả những cái đó là đồ đầy đủ hết. Thì cái đại bi nó nằm ở chỗ đó. Còn nếu mà thực sự nó không có như thế được á, thì Đức Phật cũng chỉ tương đối mà thôi. Đức Phật có thể rất tuyệt vời về phương diện trí huệ, nhưng còn bảo là cái phương diện đại bi, cái mà thành tựu được cái sự độ chúng sinh á, thì nó không đầy đủ. Một điều nữa là nếu mà theo như tiểu thừa là Đức Phật chỉ như đúng như Phật Thích Ca, mọi Phật đều như Phật Thích Ca, đều là con người, và rồi nhập niết bàn chấm dứt, không có trở lại, không có thường còn. Thì nếu mà Đức Phật là như thế thì cái sự cái ý nghĩa của Phật nó chỉ giới hạn ở trong cái trí huệ thôi. Cái trí huệ đó chỉ là một cái trí huệ vượt thoát khổ đau của thế gian thôi, chứ nó không còn có nghĩa gì hơn nữa. Về mọi mặt khác nó thiếu sót. Thành ra vì vậy cho nên đối với đại thừa mà là nếu thế thì cái ý nghĩa của Phật á, nó rất ư là giới hạn. Ở đây á, thì đối với đại thừa Phật giáo là bởi vì mình không hiểu được Đức Phật là một cái gì mà nó viên mãn mọi mặt hết á. Và chính đó cái tịnh độ cho mình thấy như vậy. Thành ra á, cái cõi này á là cái cõi của con người, nhưng mà Đức Phật không tranh giành, Đức Phật không xen vô. Tại vì con người muốn cái cõi này nó như vậy, Đức Phật không xen vô. Chứ nếu con người mà muốn cõi này thành tịnh độ thì cõi này thành tịnh độ liền, Đức Phật sẽ xen vào làm thành tịnh độ. Nhưng con người không muốn như vậy, bởi vì nếu muốn như thế thì nhiều người ta không hài lòng. Có những người ta phải bỏ hết cả gia sản đi, người ta đang buôn bán làm ăn giàu có này nọ, bây giờ Đức Phật đến dạy thế gian này thành, chưa nói thành tịnh độ, thành thiên đường thôi ấy, thì mấy anh cũng phải bỏ hết đi. Đâu có ai chịu bỏ như thế. Mà nếu ép buộc người ta như thế thì nó thành cộng sản mất. Vô chĩa súng rồi lấy hết gia tài để chia như vậy, nó thành cộng sản mất rồi. Thành ra vì vậy nên Đức Phật, bởi vì cái cõi này á, Đức Phật không đả động đến bởi vì con người muốn như thế. Nhưng mà Đức Phật đã xây dựng cho con người một cái thế giới tuyệt vời, hoàn hảo. Và nơi đó mình sẽ được viên mãn mọi mặt. Thành ra như vậy cho mình thấy một vị đã phát đại bi tâm, một vị Bồ Tát phát đại bi tâm muốn độ chúng sinh và chỉ sống để độ chúng sinh, và muốn độ đến cái mức độ viên mãn để thành tựu cái đại bi tâm của mình thì vị đó phải trang nghiêm tịnh độ. Thành ra chúng ta cũng chỉ nghe, thường thường nghe trong mấy cho đến mấy câu chuyện gì hay là những cái gì mà nói ở trong đạo Phật về các vị Bồ Tát thì thông thường những vị Bồ Tát nó không có coi cái cõi này là của mình, nhưng mà chỉ mượn thôi. Ví dụ như là bây giờ nếu thí dụ mình nói như là Lục Tổ Huệ Năng là một vị Bồ Tát đi, hay là như là Lục Tổ Huệ Năng là Quan Thế Âm Bồ Tát, thì ngài hóa thân như vậy đó, mượn cái đất tàu, mượn cái xứ tàu để mà giúp chúng sinh, hoằng cái pháp giúp chúng sinh vậy, trong cái khoảng thời gian như vậy, mượn đó làm đạo tràng. Kể cả Đức Phật cũng vậy, Đức Phật mượn cái xứ Ấn Độ làm đạo tràng, mượn đó làm đạo tràng thôi, nhưng mà còn thế giới thực sự của các ngài là tịnh độ. Nên đối với đại thừa Phật giáo Ấn Độ không phải là Phật quốc, Phật quốc là tịnh độ. Ấn Độ mà là Phật quốc thì nó có rất nhiều cái thất vọng. Quý vị cứ qua Phật quốc một chuyến thì dĩ nhiên đi hành hương nó cũng có hứng thú đó, mà nó nhiều cái thất vọng lắm. Mình thấy những đồng hương của Đức Phật mình sẽ tuyệt vọng. Những Ấn Độ mà râu xoắn lên rồi mắt cứ trợn trừng nhìn mình như vậy, rồi hở ra một cái là lừa mình, bịp mình ấy, thì lúc đó mình sẽ thấy là nó chẳng có gì là lý tưởng hết á. Những người nào mà không thực tế thì qua đó mới cảm thấy lý tưởng. Vì vậy kết luận lại thì chính tịnh độ đó là cái chỗ độ sinh của chư đại Bồ Tát và chư Phật. Thế mà kệ thứ 39 là mình coi sang trang 91. Thế giới vạn người có tuyệt vời, hoan lạc an vui không bốn thời. Tự lợi lợi tha lực viên mãn, quy mạng phương tiện khéo trang nghiêm. Lại nữa, như là trong kinh nói này, sang 91, cõi nước đó không có núi tu di. Tức là cái câu ao báu lắng trong như bình địa, bình như địa, không có núi sông đồi lũng hiểm. Nương thần lực Phật thời sẽ thấy, và không có núi tu di, và tất cả mọi núi như kim cương thiết vi, cũng bể lớn nhỏ, không khe ngòi giếng hang. Nhờ thần lực của Phật, nếu muốn thấy thời thấy. Tức là tất cả những cái mà đồi núi sông núi này nọ gì gì đó, nếu mình muốn thấy thì mình thấy. Nhưng mà cái cõi đó là bằng phẳng, nó không có lồi lõm hiểm trở. Tâm của con người lúc lên lúc xuống, lúc vui lúc buồn này nọ gì, thành ra cái cõi con người nó có núi có đồi có ao có giếng. Tâm con người nó đang còn hứng cái giận, đang vui cái buồn, thành ra nhiều khi mình đang đi ở đường hứng thú lắm, cái té cái đầm cái bởi vì vấp phải một cái gì, một cái hố. Thành ra cái tâm thế nào cái cõi nó như vậy. Thì cái cõi trên kia cái tâm nó bình đẳng, độ sinh bình đẳng, an lạc bình đẳng, thành ra cái thế giới nó hoàn toàn bình đẳng. Nhưng mà đó là một cái thế giới của chân lý, chứ không phải một thế giới trong những thế giới, hay là một thế giới viễn tưởng. Thế cho nên mình muốn thấy những cái thế giới khác đều được hết nhờ thần lực của Phật, tức là nhờ cái sự giác ngộ, năng lực của giác ngộ. Kể mà nói luôn thì cũng không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cùng mọi chốn chướng nạn, tức là không có hết những cái gì mà nguy hiểm, tam đồ với lại chướng nạn. Chướng nạn là bát nạn đấy, tức là những chỗ mà học đạo không được và những cái tai nạn mà học đạo không được, ví dụ như là để đuôi điếc câm ngọng này nọ, rồi tật nguyền. Những chỗ học đạo không được này, ngoài địa ngục ngạ quỷ súc sinh ra thì chẳng hạn như là cõi trời trường thọ, là sống hoài an lạc hưởng vậy thôi. Rồi Bắc Cô Lâu Châu là cái nơi sung sướng mà không biết khổ là gì. Sinh ra trước Phật sau Phật, tức là không có Phật, tất cả những cái đó không có nữa. Mà cũng không có bốn mùa xuân hạ thu đông, không có trời nóng quá bật quạt, mà cũng có tuyết rơi lạnh teo người hết. Không có mùa hè, tuy không có vacang nhưng mà quanh năm suốt tháng là vacang sườn gì nữa. Trang này rớt ra ngoài rồi. Thành ra trong bài kệ nói là hoan lạc an vui không bốn thời. Thì có thể nói là cái đó là chứng tỏ là tự lợi lợi tha lực viên mãn, tức là cái năng lực độ sinh của Đức Phật nó hoàn toàn viên mãn. Thì thực sự từ xưa đến nay mình nói Đức Phật từ bi, để nói Đức Phật độ chúng sinh, nhưng mà tất cả những cái đó mình nói nó là lý hết. Nếu mà không có tịnh độ nó là lý hết, nó là lý hoàn toàn. Và khổ một cái là trong cái thế gian này nó có cái sự của nó, rồi mấy cái người ta làm sự, làm theo cái sự ở trong thế gian này, người ta có thể bắt bẻ. Thế là mấy người bây giờ người ta bảo tôi chế ra máy lạnh, hễ mùa nóng đến thì tôi cho chúng sinh vào máy lạnh cho nó mát. Rồi tôi chế ra lò sưởi để mùa đông đến thì tôi cho chúng sinh lò sưởi, chúng sinh mát. Cái đó rõ ràng là tôi có lợi ích, lợi tha cho chúng sinh. Còn Đức Phật lợi tha ở chỗ nào? Nếu không có tịnh độ á, mình phải trả lời cái đó. Bây giờ mình nói cái lý thì cái lý nó có thể đúng, nhưng mà cái sự nó vẫn thiếu sót. Thành ra phải nói một điều, thí dụ mình nói lý là mình bảo chứ cái mà nghĩa là ấm áp nhất trong mùa đông đó, cái đó là tâm không tham, không sân, không si. Cái mà mát mẻ nhất trong mùa hè đó là tâm không tham, sân, si. Cái đó có thể hay đi, nhưng mà nó vẫn là một cái lý thôi. Còn cái nóng, cái lạnh nó vẫn thuộc về cảm giác của cơ thể. Và làm sao có được một cái mà đáp ứng với cảm giác của cơ thể như vậy, thì Đức Phật vẫn thiếu mặt đó. Thành ra chính tịnh độ là cho thấy là đó là cái sự mà tự lợi lợi tha, tức là cái đại bi của Đức Phật nó viên mãn. Quy mạng phương tiện khéo trang nghiêm, tức là quy mạng là quay về vâng lệnh, tức là đảnh lễ, phương tiện khéo trang nghiêm, là cái sự trang nghiêm của cõi đó đó, một cách vi diệu, mà đó là cái phương tiện độ chúng sinh, phương tiện để lợi mình lợi người ấy. Thành ra kết luận là đảnh lễ Thế Tôn bất khả lường, tức là lễ ngài Phật A Di Đà không thể nào mà mình suy nghĩ được cái năng lực của ngài hết đó. Đó là đảnh lễ cái tự lợi lợi tha bằng trong chính cả lý lẫn sự. Bài kệ 40. Thì mình dở trang 105. 400 vạn dặm đường cây cao, do tuần chu vi đến 5000, cành lá vươn dài 20 vạn, ngọc báu tự nhiên hòa hợp thành Nguyệt Quang Mani Hải Luân Bảo. Mấy cái này là tên của ngọc hết á. Em biết là Nguyệt Quang Mani Hải Luân Bảo, các ngọc báu chúa để trang nghiêm. Cái này mình đọc ở trong kinh ấy, thì mình sẽ thấy là tất cả cái cách diễn tả trên đó. Bao vòng treo rũ sâu anh lạc, 100000 vạn sắc thường biến đổi. Rạng ngời chiếu quá ngàn mặt nhật, mặt nhật là mặt trời, võng báu không cùng răng ở trên, đủ loại trang nghiêm đều ứng hiện, dập đầu đảnh lễ đạo trường cây. Đến đây là bắt đầu đảnh lễ đến cây, cây rừng. Mà cây rừng này là thuyết pháp, cho nên kêu là đạo trường cây. Thế là bây giờ đảnh lễ đến rừng cây đây này. Thì trong kinh 105 nói này. Lại nữa, cây đạo tràng của Phật Vô Lượng cao 400 muôn dặm, 400 vạn dặm đường cây cao đó. Cây đó chu vi ước 5000 do tuần, do tuần chu vi đến 5000. Cành lá tỏa bốn phía ước 20 muôn dặm, cành lá vươn dài 20 vạn. Tất cả các châu báu tự hợp lại mà thành, dùng Nguyệt Quang Mani. Nguyệt Quang Mani, cõi này không có đâu. Và Trì Hải Luân Bảo, tức là báu Trì Hải Luân, là chứa mọi thứ báu để trang nghiêm cây đó. Vòng quanh khoảng đọt non rũ xuống chuỗi hột ngọc, 100000 muôn màu sắc, mỗi màu đều biến ra vô lượng ánh viên quang, chiếu sáng không cùng cực. Thế là có thể nói là diễn tả tất cả những cái cây ở trên đó, từ thân từ cho đến đọt non cho đến lá này nọ, đều là bằng chất báu hết ạ. 100000 muôn màu sắc, mỗi màu đều biến ra vô lượng ánh viêm quang chiếu sáng không cùng cực. Mảnh lưới báu châu chân diệu che phủ lên trên cây, hết thảy đều trang nghiêm tùy cảm ứng mà hiện. Gió hư hư lay động, diễn tiếng pháp diệm màu, tiên lưu khắp mười phương các cõi nước chư Phật. Đó là này, tuy rằng ở trong bài kệ không có nói, nhưng mà trong kinh nói tiếp cho mình nghe vậy đó. Tức là những cây đó nếu có gió mà nó thổi đến thì nó sẽ phát ra những tiếng pháp, và nó tiếng pháp đó nó đi đến khắp mười phương các cõi nước Phật. Nếu ai nghe tiếng đó chứng được pháp nhẫn sâu đó, cho mình thấy đó mới gọi là đạo tràng cây. Nhưng mà đây thì mới nói đến cái trên cái chỗ mà cây được trang nghiêm. Thì như tôi đã thường nói rồi, thì đây là cái cõi này là cõi của giác ngộ, tức là cái cõi này nó là quả báo của cái tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ là cái tâm thường trụ chiếu sáng bất động, và có thể nói là tụ tất cả các công đức. Cái sự giác ngộ nó đi liền với lại đức hạnh, và nó đi liền với công đức ở chỗ nào. Bây giờ mình lấy thí dụ. Thường thường á, mình khuyên một người làm tốt thì mình sẽ bảo là phải làm như vậy, như vậy, vậy, vậy. Thế là mình bảo là thôi nhé, đừng có ăn cắp, đừng có ăn trộm, hãy nói thật, đừng có nói láo nữa. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà bây giờ mình nói khơi khơi như vậy á, thì một người ấy, nó sẽ thắc mắc, cái người đó nó sẽ thắc mắc là tại sao lại không ăn cắp, tại sao lại phải nói thật. Thì mình sẽ bảo là vì ăn cắp nó xấu, nói láo nó xấu. Thế cái xấu đó, xấu đó ở đâu ra? Xấu đó do ai đặt ra? Và mình bảo chứ nói thật nó tốt, không ăn cắp nó tốt, cái tốt đó do ai đặt ra, do ai làm ra? Nếu giờ một kẻ nó thắc mắc, nó bảo như thế xấu đi, xấu thì là như thế nào? Thì nếu mà nó cứ thắc mắc như thế, nó bảo tại sao như vậy lại là xấu? Nếu cứ thắc mắc hoài như thế thì khó nói, bây giờ nó chỉ có nói như vậy thôi. Nói láo người ta chửi, gặp thằng dữ nó đánh á, ăn cắp á, cảnh sát nó bắt bỏ bót, thì nó sợ thôi, nó không dám làm. Thế còn bây giờ mà cứ lần mò cứ hỏi tại sao như vậy, tại sao thì nó cứ đi hoài, cái trả lời tại sao là nó không cùng. Thấy ra con nít nó hay hỏi tại sao á, tại sao mà nó hỏi tại sao thì cái gì cũng tại sao được hết, mà rốt cuộc mình không biết là lý do tại sao hết. Nhưng mà bây giờ cứ nói điều là làm như vậy bị phạt, làm như vậy sẽ bị bắt, bị đau khổ, thì nó sợ thôi. Và do đó cho nên con người ta ở đời, con người ta làm những điều thiện đó, do bởi vì người ta sợ. Đại đa số là như thế. Chứ không có ai mà trả lời được cái câu tại sao đó rồi mới làm điều thiện hết á. Thì trong đạo Phật cũng vậy, nếu mà mình hỏi tại sao á, trả lời câu tại sao đó được, nhưng mà nếu mà mình không biết cách hỏi, mình cứ đặt tại sao mãi thì tự mình ngớ ngẩn mà thôi. Tại vì cái tại sao này nó không phải là cái lý do nằm ngoài mình, mà chính mình, chính cái lý do nó nằm nơi mình. Có ai muốn khổ không? Thành ra cái lý do chính yếu là tại mình muốn sướng. Mà mình muốn sướng thì mình đừng có làm mấy chuyện đó. Thành ra cái lý do nó nằm nơi mình, chứ không phải nó nằm nơi đâu mà cứ đặt câu hỏi tại sao hoài được. Nhưng mà nó cho thấy rõ một điều là, trong đạo Phật cho thấy rõ một điều là cái lý do nó nằm nơi mình, chính mình muốn như vậy, chính mình đâu có muốn khổ, cho nên mình đừng làm những cái điều đó. Và muốn như vậy á, thì bây giờ người ta, cái đứa đó nó có thể đặt câu hỏi nữa, nó bảo chứ nhưng mà nếu bây giờ mình ăn cắp rồi không ai biết hết, thế thì mình đâu có bị khổ. Thế thì mình chỉ không ăn cắp cái lúc nào mà người ta có thể biết. Và khi mà mình ăn cắp mà không ai biết hết thì mình nên ăn cắp. Vì lúc đó đâu có ai bắt tội mình, đâu có gì nữa đâu. Mà mình vừa được sướng. Thế cho nên vì vậy á, nó có thể lý luận như thế, mình biết nói sao đây. Nhưng mà với đạo Phật á, thì phải hiểu một điều. Rằng là cái nhân quả á, nó không nằm nơi người ngoài, nó nằm nơi mình. Mình đã ăn cắp là mình có cái nhân ăn cắp rồi, là nó sẽ có cái quả ăn cắp của nó. Mà chính muốn thấy cái điều đó, nó phải có trí huệ. Bắt buộc phải có trí huệ mới thấy ra cái điều đó, mới thấy được cái nhân quả, và mới thấy rằng không cái gì nó nằm ngoài cái nhân quả. Thế cho nên cái chuyện nào đi chăng nữa mà mình làm, một gieo cái nhân, mình biết coi chừng cái quả của nó. Thành ra vì vậy cần phải có trí huệ. Và kết luận lại, một khi mà có trí huệ, tự nhiên không làm điều ác, chắc chắn không làm điều ác. Thành ra một người có trí huệ, mình không cần phải khuyên người đó hãy làm điều thiện, đừng nên làm điều ác. Mà một người có trí huệ rồi, không ai dạy, không bao giờ học về những cái điều thiện điều ác, nhưng mà sẽ không bao giờ làm điều ác, mà sẽ làm điều thiện tự động như vậy. Và một phần nữa là cái người có trí huệ thì tự nó cái lực của trí huệ á, nó ra cái điều thiện, nó hành cái điều thiện, nó không phải do sự sợ hãi, nó không phải do sự hăm dọa của những người khác, mà người đó tự động ở trong cái năng lực của trí huệ nó phát ra cái công đức, nó phát ra cái đức hạnh, và nó khiến mình hành cái điều đó, ra cả năng lực mà hành cái điều đó nữa, nó trở thành công đức. Cho nên khi cái trí huệ thật thâm sâu á, thì nó là cái gốc của công đức, tự động nó phát triển tất cả công đức. Và cái công đức đó là cái nhân của tất cả những kết quả tốt đẹp. Vì vậy mà trong đạo Phật nó thường thường cứ bảo, thí dụ như bát nhã đó là gốc của vô lượng vô biên công đức, hay là cái Phật tính đó, nó là toàn thể cái công đức. Tại vì